Nếu con không thể làm ngôi mặt trời thì hãy khiêm hạ làm một hành tinh. Thật thế, nếu con bị ngăn trở không thể phóng tia sáng như mặt trời giờ ngọ trên đỉnh núi phủ đầy tuyết trường tồn tinh khiết, thì hỡi đệ tử Sơ Cơ, con hãy chọn ngồi một nghĩa vụ khiêm tốn hơn. Hãy chỉ đường dù phải sống lẫn lộn và mất hút trong đám đông, nhưng sau hôm đã chỉ đường cho những kẻ đi trong đêm tối. Khi con hãy nhìn xem con mắt của Nivina xuyên qua lớp lưới bao mặt màu đỏ sậm để lặng nhìn địa cầu đang yên giấc. Con hãy xem hào quang rực rỡ đang túa ra từ bàn tay của Lagapa một cách thương yêu che chở những nhà tu khổ hạnh. Cả hai bây giờ là tôi tớ của Nivina lặng lẽ thức canh trong đêm tối lúc vấn trụ. Tuy nhiên trong những Tapas trước, cả hai đều sáng chói như Niyamat, và trong tương lai sẽ có thể trở nên hai ngôi mặt trời trở lại. Đó là sự thăng trầm của luật nhân quả trong vũ trụ. Hãy đệ tử, con hãy nơi gương hai ngôi hành tinh đó, con hãy soi sáng và quỷ lợn những kẻ hành hương khổ nhọc, và hãy tìm kẻ ít hiểu biết hơn con, kẻ đang ngồi nản chí và phiền muộn, lầm đói bánh minh triết lẫn bánh nuôi xác thân, không gặp thầy, không hy vọng, không một lời an ủi. Con hãy nói pháp cho y nghe. Sau đây là lời chú thích của bà Blavatsky. Niyama là mặt trời theo khoa chiêm tinh Tây Tạng. Niyama hay là Mat là ngôi biểu tượng của một con mắt, và Lapa hay là mặt kia là biểu tượng của một bàn tay. Ở đây chúng ta gặp nhiều sự tương đồng lý thú. Ban đêm hai hành tinh nói trên đều sáng chói. Khi mặt trời đã lặn và tất cả đều tối tăm, đối với chúng ta cũng thế. Chúng ta phải giúp đỡ những người mà sự tối tăm còn thâm sâu hơn chúng ta. Mọi người đều có thể tìm những kẻ dung minh hơn mình để dạy dỗ họ. Nếu những kẻ trung minh chúng ta chưa sẵn sàng dấn thân trên đường đạo, thì chúng ta có thể dìu dắt họ theo chiều mức đúng đắn mà họ đang đeo đuổi. Trong thời kỳ mà sự sống được di chuyển từ mặt trăng đến quả địa cầu, các hành tinh đều sáng chói như những ngôi mặt trời nhỏ. Nhưng ngày nay, quả tinh đã trở nên gần như một bãi sa mạc, và do đó ánh sáng của nó càng trở nên vàng hay đỏ vợt, theo quan điểm của thi nhân tác giả của các câu thơ này. Bây giờ các hành tinh không thể làm gì khác hữu ích hơn là soi sáng chúng ta. Cũng thế ấy, mọi kiến thức phải bắt đầu bằng những nền móng vững chắc, vì không thấy được nên nền móng không đáng kể đối với hoàn cảnh. Nhưng tòa kiến trúc sẽ được đặt trên nó trong những công việc tầm thường của đời sống hàng ngày. Thí sinh có thể phụng sự xã hội một cách tốt đẹp, đồng thời phát triển những sự đích cao siêu là những quyền năng tâm linh của chân nhân. Bây giờ đến với chủ dạy cho thí sinh phải nói những gì với những kẻ mà y muốn dìu dắt trên đường đạo. Hỏi thí sinh, con hãy nói với y, kẻ nào đem tính kiêu căng và lòng tự ái làm tôi tớ cho lòng sùng đạo? Kẻ nào còn lưu luyến cuộc đời nhưng đem tính nhẫn nại và phục tùng định luật như một đóa hoa tỏa hương thơm dưới chân Đức Thích Ca Mâu Ni, kẻ ấy sẽ trở nên một vị tu đạo quần trong kiếp hiện tại. Pháp lực hoàn thiện có thể nhắn thấy đằng xa thật xa, nhưng y đã bước được bước đầu. Y đã nhập lưu và có thể hoạch đắc thị giác con phượng hoàng trên đỉnh núi và thính giác của con quảng cái nhút nhát. Con hãy nói với y, hãy cả chí nguyện lòng sùng đạo chân thành có thể hoàn lại cho y những kiến thức mà y đã có trong những kiếp trước. Thần nhãn và thần nhĩ không thể nào đạt được trong một kiếp sống ngắn ngủi. Sakya Thutpa là Đức Phật Thích Ca của chúng ta. Như chúng ta đã giải thích, bậc tu đạo quần là người đã nhập lưu, người ta có thể thành lập một lý thuyết tương tự với sự hành động bên ngoài. Nhờ đó chúng ta đặt dưới chân sư phụ những khả năng phụng sự của chúng ta. Và sự thay đổi bên trong xảy ra khi Thượng Trí Manas đã phát triển đầy đủ để nhận ra sự hiện diện của Bồ Đề Tâm. Nhưng mình trước những nguyên lý cao cả đó và quyết định dân lời nó bằng cách hiến dân tất cả khả năng của mình. Trong đời sống thường nhật thường hạ trí có tiếng nói quyết định tối hậu, chẳng hạn về khoa giải phẫu sinh thể. Nhiều người cảm thấy kinh tởm trước sự thực hành khoa ấy, nhưng phải vẫn tiếp tục theo đuổi công việc đó, vì họ cho rằng đây chính là phương thức duy nhất để đạt được vài kiến thức hữu ích cho nhân loại. Một thiểu số hiểu đúng hơn đã nói, không, sự giải phẫu sinh thể không thể đem lại điều gì tốt đẹp. Bản chất cao cả của chúng ta quả quyết rõ rệt rằng việc giải phẫu sinh thể là một hành động sai lầm hoàn toàn. Nếu những người quả quyết như thế thuộc đa số, họ sẽ tính đức khoa ấy và vài phương pháp khác sẽ được phát minh để bảo đảm sức khỏe cho nhân loại. Hạ trí sẽ làm việc thích ứng với mệnh lệnh của trực giác cao siêu để tìm một phương pháp hoàn hảo. Người nào cảm thấy phấn khởi khi được biết con đường đạo thì chắc chắn y đã được hành đạo trong kiếp trước hoặc có thể nhiều kiếp trước. Điều này thật đáng khích lệ, vì sau đó không bao lâu người ta có thể hy vọng khai mở lại được những quan năng đã hoạch đắc trong các kiếp trước. Thần nhãn và thần nhĩ giúp đáp ứng với tiếng nói bên trong và chiêm ngưỡng cuộc sống và thế giới bằng đôi mắt tinh thần. Hãy khiêm tốn, nếu con muốn đạt được sự minh triết. Hãy khiêm tốn hơn nữa, nếu con đã có được sự minh triết. Hãy giống như biển cả tiếp nhận tất cả suối và sông. Sự yên tĩnh dũng mãnh của biển cả vẫn không thay đổi, nó không biết có nước sông suối đổ vào nó. Hãy dùng sức của chân nhân để trấn áp tàm nhân, phải đấy cao cả thay kẻ nào giết chết dục vọng. Còn cao cả hơn nữa, kẻ nào mà chân nhân đã giết chết cho đến sự hiểu biết của dục vọng. Hãy có chừng phàm nhân vì e sợ nó làm ô uế chân nhân, như chúng ta đã biết, người nào được đứng trước các đấng chân sư đều không thể không khiêm tốn, vì y đã ý thức được một số thẩm chia cách với các ngài. Chân sư hiện ra trong sắc phàm của ngài không làm cho y lo âu hay ngã lòng, trái lại sự hiện diện của ngài cho chúng ta được hưởng mọi phương tiện, và chúng ta có cảm tưởng các nước các ngài thành công thì chúng ta cũng thành công vậy. Đối với sự hoạch đắc kiến thức mới cũng giống như thế, con người có thể nắm được vài ý tưởng lớn, đồng thời y nhận thấy tất cả những gì còn tồn, còn những gì còn lại đều cần phải học hỏi. Tất cả những sự quyền bí liên quan đến những sự vật quen thuộc nào đó mà kẻ khác cho là rất đơn giản và đã hiểu rồi. Vậy người có kiến thức quảng bác rất có thể khiêm tốn. Có thức quảng bác có thể rất khiêm tốn. Và người chí nguyện phải được cảnh giác rằng nếu y thấy sự kiêu căng nổi dậy ở y thì đó chính là dấu hiệu cho biết rằng y đã vô tình khép cánh cửa không cho những kiến thức rộng rãi và cao siêu hơn xâm nhập. Thí sinh cũng phải tập sinh hoạt giữa những cảnh náo động của thế gian luôn luôn ảnh hưởng đến các thể vía và thể trí của y mà không để cho chúng làm y rối loạn. Y phải tập cho các thể thấp của y quen đáp ứng với những mệnh lệnh nội tâm chứ không phải theo những sự kêu gọi của ngoại cảnh ấy. Chân nhân vốn linh thiêng thiêng liêng, với sự giúp đỡ của chân nhân ta phải chế ngự phàm nhân. Điều này làm xong rồi đến lượt chân nhân phải được chế ngự bởi chân thần cái ta vĩnh cửu. Muốn thành công trong việc này, đệ tử phải luôn luôn tinh chỉnh các thể thấp của y và để ý đến sự tinh khiết về thực phẩm, thức uống và tư điện, cũng như phải giữ sự tinh khiết trong lời nói, tình cảm và tư tưởng của y vậy. Điều này đã được khai triển đầy đủ trong quyển chân sư và thánh đạo. Con đường đi đến tự do tối hậu ở bên trong chân ngã của con đường này bắt đầu và chấm dứt bên ngoài chân ngã. Mẹ có tất cả trong người không được loài người khen ngợi, bà mẹ đó không đáng kể trước đôi mắt kiêu hãnh của Tikhika. Trước mắt của những kẻ điên cuồng, hình tướng của nhân loại đều trống rỗng, mặc dù nó chứa đầy nước Amita, cam lồ, dịu ngọt, ngọt dịu. Tuy nhiên những con sông thiêng đều bắt nguồn từ thánh địa, và kẻ nào có sự minh đức đều được tất cả mọi người tôn kính. Thiên chúa giáo chính thống thường cho rằng sự phát triển linh hồn phải trải qua 3 trình độ liên tiếp. Trước hết con người làm lành vì sợ bị sa ngã, bị sa quả ngục. Kế đó y làm lành vì muốn lên quả thiên đàng. Sau cùng y làm lành vì tình thương đấng Christ, bởi ngài đã tự hy sinh để đánh thức tinh thần hy sinh đó trong con người. Tuy nhiên vẫn có một giai đoạn thứ tư nữa. Chúng ta tìm thấy con đường đi đến sự hợp nhất với chân ngã. Chuyện đó con người làm lành chỉ vì điều lành, chớ không phải để làm đẹp lòng sư phụ y hoặc để tỏ ra biết ơn ngài. Như vậy chính chúng ta tự giải thoát mình. Sự tiến bộ trên đường đạo chúng ta không tùy thuộc một lý do nào khác bên ngoài, cũng không phải tùy theo thời gian đã trải qua ở trình độ nào nữa. Chúng ta sẽ thực hiện được một bước tiến khi chúng ta đã phát triển được ở chính mình những đức tính và những năng lực cần thiết. Bận tâm đến điều này chỉ vô ích thôi, vì theo câu tục ngữ tâm niệm thì quả đã chín mùi không bao giờ còn ở lại trên cành. Như chúng ta đã biết, người Tikhika là Bà La Môn khổ hạnh đi hành hương ở các đền thờ, và theo bản văn thì dường như họ hơi tự đắc. Cũng thế dài vị khách giết người Hồi giáo đi hành hương đến Mắc-ca cũng tự kêu về cuộc hành trình của mình. Những người đó giống như những người thế gian thời đại chúng ta. Họ hãnh diện khi được nói rằng họ đã xem vở kịch cuối cùng hay đọc một cuốn sách vừa mới xuất bản. Thật khó nói là họ có lời gì trong việc đó. Người sao chép lời dạy của Đức Ariyasanga là một Phật tử nên có thể cũng không vượt khỏi tinh thần giáo phái, và hình như y xem tất cả những người Tikhika đều thuộc hạng như thế. Sự quyến rũ lớn lao ở Benares, Hawar, Kubakoman và các nơi Tikhat khác là lễ tẩy thể tại các con sông thiên liêng linh thiêng. Tại vùng sao chót của các thánh địa này, những người hành hương đến đó trầm mình dưới những hồ nước mênh mông mà họ cho rằng ở đây được nước sông Hằng tiếp dưỡng ngầm dưới đất. Còn về người Phật tử sao chép lại của chúng ta, ấy nhận định một cách tự đắc rằng con sông thiên chính ở Ấn Độ đều bắt nguồn từ một vùng linh thiêng, đó là xứ Tây Tạng. Một điều rất đáng chú ý là những con sông lớn như sông Hằng, sông Indus và sông Airavati hay là Airavadi đều bắt nguồn gần nhau trong những dãy Himalaya sơn, rồi hướng về phía đông, phía nam và phía bắc, bao quanh và thắt chặt lại ở vùng Bắc Ấn trên hàng ngàn dặm. Trong một khoảng rộng lớn phi thường, theo tác giả thì những nhà tu khổ hạnh, kiêu hãnh ấy không biết xứ Tây Tạng, nơi mà họ khinh thường đó là mẹ sinh ra các con sông linh thiêng này. Rồi khi so sánh xứ Ấn Độ với Tây Tạng, tác giả cho rằng theo quan niệm của những kẻ ngông cuồng Tây Lạc thì Ấn Độ là thân thể chỉ chứa nước tinh khiết trường sanh, và theo ông Tây Tạng là nguồn binh triết đáng được mọi người tôn kính, mà tất cả những người này không phải là những kẻ kém thông minh. Con đường của Bậc La Hán. Bậc La Hán và hiền giả quán thông mọi sự vốn hiếm có như hoa của cây Odobara. Những vị La Hán sanh ra lúc nửa đêm đồng thời với cây thiên có 9 và 7 thân. Bông thiên nở trong đêm tối dưới giọt sương tinh khiết và trong lòng giá lạnh của đỉnh núi cao Phủ Tuyết, nơi mà bàn chân của những kẻ còn mang tội lỗi không bao giờ đến bước đến được. Ở trình độ tiến hóa hiện nay, rất ít người đạt được đến quả vị La Hán, đó là một điều rất tự nhiên. Vì nhân loại được giả định cuối cuộc tuần hoàn thứ 7 mới đạt đến quả vị chân thiên, và đối với vị La Hán chỉ còn cách quả vị đó 7 kiếp nữa. Tuy nhiên quả vị La Hán vẫn hoàn toàn vừa sức chúng ta. Vấn đề chính là hiểu bản chất mục đích ấy và dùng ý chí đạt đến nó. Dưới ảnh hưởng Đức Phật của chúng ta, hàng ngàn người đã trở thành La Hán. Nhờ từ điển phi thường của Ngài, không bao lâu nữa Đức Phật kế vị sẽ giáng lâm giữa chúng ta. Sự kiện ấy sẽ đem đến cho chúng ta những sự lợi lạc đặc biệt. Ý nghĩa tượng trưng trong đoạn này chắc chắn có thể giải thích bằng nhiều cách. Lúc nửa đêm có thể là lúc tối tâm nhất trước khi bình minh ló dạng. Lúc mà dường như thí sinh bị tất cả mọi người bỏ rơi, kể cả sư phụ của y. Chính ở cuộc điểm đạo lần thứ tư mà nguyên lý thứ bảy trở nên linh động. Khi thí sinh tiến đến gần cõi Niết Bàn, cây thiên có 7 thân cũng như con số 9 có thể tượng trưng cho điều đó. Vì thật ra nguyên lý thứ 7 tiêu biểu cho tam vị trong nhất thể. Khi tam vị được thêm vào 6 vị khác thì thành ra 9, nhờ Ấn Độ cho con số 9 có đặc tính thiêng liêng hơn cả. Trước khi được cuộc điểm đạo lần thứ 4 muốn mở mang những đặc tính cần thiết, thí sinh phải hoàn toàn chấp nhận những cuộc thử thách lớn lao và xuống tận nơi sâu thẳm nhất của cõi tối tâm. Hoa thiên chỉ nở trong cõi tới tâm đó, và kết quả của sự phát triển ấy cũng xảy ra trên cõi Bồ Đề. Hỏi đệ tử không một vị La Hán nào chứng được quả này trong kiếp mà linh hồn mới lần đầu tiên có nguyện vọng về sự giải thoát tối hậu. Tuy nhiên con chớ lo lắng, không một chiến sĩ nào sẵn sàng tình nguyện chiến đấu trong một cuộc giao phong giữa đạo quân sống và đạo quân chết, cũng không một tân binh nào bị ngăn cản không cho xông pha vào con đường đưa đến chiến địa. Bởi vì chiến sĩ phải chiến thắng hay phải ngã quỵ. Nếu người chiến sĩ thắng, Niết Bàn sẽ thuộc về người. Trước khi người dứt bỏ hình bóng di hài của người, cái nguyên nhân của những ưu tư và đau khổ vô tận, người sẽ được nhân loại tôn kính như một vị Phật. Nếu người đã ngã quỵ thì sự thất bại ấy cũng không vô ích. Những kẻ thù mà người đã giết trong trận chiến cuối cùng sẽ không còn sống lại trong kiếp lai sinh. Nhưng nếu con muốn vào Niết Bàn hay không nhận lĩnh phần thưởng, con chớ vì lý do hành động hay không muốn hành động, hỏi con người đầy lòng dũng cảm. Con nên biết rằng vị Bồ Tát từ chối sự giải thoát để mang những nỗi khổ nhọc của đời sống bí mật được xưng tụng là bậc thượng tôn. Hỏi đệ tử tình nguyện chịu sự đau khổ qua các thời kỳ, qua các chu kỳ. Đức Subha Rao giải thích sự tranh đấu giữa người sống và kẻ chết như sự chống đối giữa những người hiểu biết và những người không hiểu biết. Người ta nhớ lại trong những lời dạy của Asion, Đức Thầy Kutumi cũng phân biệt như thế. Ngài nói, nhân loại chia làm hai hạng, những hạng hiểu biết và những hạng không hiểu biết. Những người đã thấy con đường đạo và những người chưa thấy. Ngài còn nói thêm rằng điều đáng phàn nàn hơn cả là chẳng những họ là những người mê tín và hẹp hòi, mà hàng triệu người đều cho rằng họ sống hạnh phúc trong sự vô minh của họ. Họ tin chắc rằng ngoài những sự vật dưới thế gian này không có vật gì xứng đáng cho họ cố gắng cả. Bà Blavatsky lại thấy trong cuộc chiến đấu đó sự giao tranh giữa chân nhân trường tồn và cao cả với phàm nhân cá biệt hay thấp kém, tượng trưng cho kẻ sống và người chết. Đối với những kẻ thực sự muốn bước chân vào, muốn bước chân trên con đường huyền bí, cánh cửa không bao giờ khép lại. Người nào cảm thấy có một ước muốn này đều được đưa đến cho y một cơ hội thử thách. Nếu y thất bại, y sự cố gắng của y cũng không vô ích, vì dài kẻ thù của y như những tật xấu và các nhược điểm đã bị tiêu diệt và chúng sẽ không còn quấy nhiễu y nữa. Ít có người phạm tội nặng nề đến nỗi phải thối hóa, chẳng hạn ở Ấn Độ phải đầu thai vào một giai cấp thấp kém. Nhưng một người theo tà thuật làm những điều cực ác và sử dụng hầu hết năng lực của y trong việc ấy, có thể hoàn toàn phân cách chân nhân với phàm nhân của y và gây ra một thứ nghiệp quả thật xấu, bắt buộc y phải trở lại trạng thái cổ sơ. Những trường hợp này rất hiếm có. Một người tỏ ra thật sự không xứng đáng với địa vị hay giai cấp của y thường bị đặt lại trong giai cấp đó. nhưng ở vào hoàn cảnh khó khăn hay hai trong một giai cấp khác kém hơn. Trái lại, đối với người đã đạt đến một trình độ cao mà không cố gắng vươn lên vì sợ thất bại hay chịu trách nhiệm nặng nề hơn thì thật là thiếu khôn ngoan. Ngoài ra, theo bản văn, nếu con người chiến thắng y sẽ được tôn kính như một vị Phật vĩ đại và linh thiêng. Dĩ nhiên vị La Hán không phải là một vị, không phải là một đức Phật theo đúng nghĩa với danh từ này, nhưng ngài là một, ngài sẽ là Phật theo nghĩa khôn ngoan và sáng suốt. Theo sự giải thích của bà Blavatsky thì đời sống huyền bí là đời sống của vị Nimanakaya. Ở đây danh từ này được dùng theo nghĩa tổng quát, chẳng những nó chỉ những vị dừng lại ở ngưỡng cửa giải thoát để làm đầy kho dự trữ thần lực, mà còn chỉ tất cả những vị ở lại sau. Như vậy bao gồm những nhân vật chính thức của quần tuyên hội như đức thầy của chúng ta. Nhưng ngày nay chúng ta gọi đặc biệt như thế đối với các bậc sau khi đã được điểm đạo lần thứ 5, chọn một trong 7 con đường lớn. Đó là những bậc tiếp dưỡng cho kho dự trữ thần lực. Ở đây chúng ta còn gặp ý niệm về con đường đau khổ. Thành ngữ này có thể đưa đến sự hiểu lầm vì dùng sai danh từ đau khổ. Có thể công vị chân sư sử dụng sắc phàm sẽ không được hưởng hạnh phúc của sự làm việc trên cõi nước bàn, nhưng ngài sẽ đáp lại bằng một nụ cười trước ý tưởng cho rằng ngài đau khổ. Khi một người đạt được tâm thức của cõi nước bàn, tâm thức ấy vẫn không mất vì lý do y giữ sắc phàm, trừ phi y hoạt động dưới các cõi thấp. Bất cứ lúc nào trong khoảng cách giữa lúc viết hai bức thơ hoặc phải làm hai công việc nào đó, ngài vẫn có thể đạt được ý thức về cõi cao siêu và theo đuổi công việc đặc biệt của ngài thật hoàn mãn và vô cùng vinh quang tốt đẹp mà không ai dưới thế gian này có thể tưởng tượng nổi. Từ các cõi cao trở về cõi trần chẳng thật chẳng khác nào từ mặt trời đi vào cõi hắc ám của ngục tối. Nhưng bạn sẽ không cảm thấy điều này nếu bạn thấy ở nơi đó có một người bạn hết lòng thương yêu mà bạn muốn giúp đỡ. Đời sống phàm trần bắt buộc phải từ chối sự vinh diệu của các cõi cao, nhưng ý chí giúp đời phải mạnh đến nỗi linh hồn không còn cảm thấy đau khổ nữa. Giả lại, khi một người chưa tiến hóa cao được biết một người khác đang đau khổ và y có thể giúp đỡ một cách hữu hiệu hơn, một cách hữu hiệu, nhưng y từ chối và đi tìm thú vui ở nơi khác, sau đó y sẽ cảm thấy hối hận vô cùng. Như thế sau rốt sự đau khổ của y còn lớn lao hơn nếu trước kia y từ bỏ thú vui của mình. Thật ra hạnh phúc tối cao đối với chúng ta là làm tất cả điều lành mà chúng ta có khả năng thực hiện được. Một số lớn thí sinh nếu hiện nay không bị thất bại sẽ không có ý thức về sự tiến bộ. Đa số sắp ngã lòng và có cảm tưởng sự cố gắng của họ vô ích vì họ không thấy kết quả cụ thể. Những thí sinh không nên buông theo sự ngã lòng, điều này sẽ làm hư hỏng cõi trung giới, gây thiệt hại cho kẻ khác và như thế là hành động ích kỷ. Nhưng về một phương diện khác, điều này cũng vô lý vì họ biết rằng sự tiến bộ bên trong của họ vẫn luôn luôn diễn tiến. Trước khi họ ý thức được điều này, trong bộ óc xác thịt, thể giới và thể trí của họ đã có được tổ chức nhờ sự tham thiền, thì không có gì chứng tỏ rằng trong thế giới nội tâm những người này chẳng hoàn toàn được một công việc rất chân thật và hữu ích bằng nhiều cách khác nhau. Trong đời sống của họ, dường như họ chẳng thành công chi cả. Tuy nhiên họ có thể đạt được nhiều kết quả và chúng sẽ được chuyển sang kiếp sắp tới của họ để giúp họ có thể tiến bộ một cách đáng kể ngay trên cõi trần. Trong mỗi kiếp, con người đều phát triển thêm những đức tính tốt và xấu. Những tính xấu đều được biểu hiện trên bốn cảnh thấp của cõi trung giới. Và vì bốn cảnh này chỉ có ảnh hưởng một cách gián tiếp đến bốn cảnh thấp của cõi hạ thiên, nên chân không không bị cảm kích những xúc động mẫn cảm chỉ biểu lộ trên ba cảnh cao đều tốt đẹp, như tình thương, thiện cảm, lòng sùng kính. Những tình cảm này tác động trong nhân thể của chân nhân vì chúng có trú sở ở các cảnh liên hệ với nhân thế. Như thế tất cả những tình cảm tư tưởng của bản chất cao thượng có thể tác động trên chân nhân bằng một cách thường xuyên theo lối máy móc đó. Vì chân nhân đi trên thánh đạo nên mỗi sự cố gắng đúng đắn đều có giá trị tiến bộ đáng kể đối với nó. Vậy không có một lý do gì để thất vọng hoặc gác lại ngày mai những gì mà chúng ta có thể làm ngày hôm nay. Vì lẽ chúng ta không thể làm tất cả công việc trong một lúc. Hỡi đệ tử, con đường chỉ có một, nhưng cuối cùng nó chia làm hai. Các đoạn của nó được đánh dấu bằng 4 và 7 cửa. Ở cuối đường bên này là hạnh phúc trực tiếp, ở cuối đường bên kia là hạnh phúc bình quản. Cái hai đều là sự ban thưởng công lao, sự lựa chọn ở trong tay con. Một con đường trở thành hai, con đường công khai và con đường bí mật. Con đường thứ nhất dẫn đến mục đích, con đường thứ hai dẫn đến sự tự hy sinh. Khi con hy sinh cái giả tạm cho sự trường tồn thì phần thưởng sẽ thuộc về con, giọt nước trở về nguồn. Con đường công khai dắt đến cõi bất dịch, đến niết bàn, đến trạng thái vinh diệu vinh quang tuyệt đỉnh đến sự toàn phúc vượt quá sức tưởng tượng của con người. Vậy con đường thứ nhất là sự giải thoát. Có thật con đường chỉ có một thôi, đó là sự phát triển tính tốt. Về phương diện này, những khả năng của chân nhân thật vô cùng. Những cái tính cao cả nhất của các bậc vĩ nhân đều hiện hữu dưới hình thức mầm giống trong tất cả đồng loại của chúng ta, và không sống thì chày cũng sẽ trổ qua. Và cuối cùng khi đã hoàn thành tất cả những sự tiến bộ có thể thực hiện được đối với loài người, với sự hạn chế của bộ óc và hoàn cảnh của nhân loại, con đường sẽ được chia làm hai và phải được chọn giữa sự giải thoát và sự khước từ. Ở đây sự giải thoát có nghĩa là sự chấp nhận của Niết Bàn, mặc dù ở mức độ thấp đôi khi trên đường này chỉ sự lẫn tránh bánh xe sinh tử luân hồi, như chúng ta đã thấy khi nghiên cứu dưới quyển quyển dưới trên thầy. Những người không phải là nhân viên trong vườn tiên hội sử dụng những phương pháp khác, thường có thể khai mở những quyền năng tâm lên đến một mức độ tương đối cao, nhưng con đường của quyền thuật xám ở giữa tà đạo và chánh đạo không thiết định những giới luật như sự giáo hóa của quần tiên hội. Nên không sớm thì muộn con người sẽ lạm dụng những quyền năng của y vì sự cám dỗ quá mãnh liệt. Tuy nhiên có những người đi theo các con đường khác sau cùng phát nguyện theo quần tiên hội nhờ biết được giáo lý của chánh đạo, nhất là ở Mỹ Châu nhiều loại quyền thuật xám được giảng dạy hầu như công khai, nhưng con đường đạo thật sự chỉ có một, đó là thánh đạo, con đường đào luyện sức mạnh, con đường đào luyện đức hạnh. Bốn cửa được đề cập ở đây là bốn cột điểm đạo đưa con người đến quả vị La Hán. Chúng tôi đã mô tả đầy đủ các cột điểm đạo ấy trong bộ Chân Sư và Thánh Đạo. Theo một lối phân biệt khác lại có bảy giai đoạn mà chúng ta sẽ thấy trong phần thứ ba của quyển này. Khi người chí nguyện thực hiện được những bước cao siêu nhất mà y có thể đạt đến, y sẽ nhớ lại những kiếp quá khứ của mình, mặc dù đồng thời tâm thức của y cũng mở rộng vô cùng, bao trùm vô số sinh linh. Sau cùng y hiểu rằng năng lực và tình thương của y không thuộc về y, mà chính đó là năng lực và tình thương thiêng liêng. Chỉ có sự chia rẽ biến mất, nếu con người nhìn lại phía sau y sẽ thấy rằng mình đã sống một tình trạng và trạng thái cô đơn ảo tưởng. Y cũng sẽ biết rằng những kiếp sống của y đã qua của y thật tầm thường, những kiếp sống đã qua của y thật tầm thường vô vị. Thường những khúc quanh quan trọng của đời y không phải là những biến cố rõ ràng và trọng đại nhất mà y đã kinh nghiệm như y tưởng, mà chính là những trường hợp của đời sống thường nhật mới là nguyên nhân đầu tiên của những sự tiến bộ nghiêm trọng. Nhưng con đường thứ hai là sự từ bỏ, cũng gọi là con đường đau khổ. Con đường bí mật dẫn đến La Hán, dẫn đến vị La Hán, đến sự khổ trí không thể tả, khổ vì thấy người sống như chết và xót thương mà vẫn bất lực đối với những kẻ đã chịu khốn khổ về nghiệp quả mà bậc hiền giả không dám xoa dịu. Vì kinh sách có dạy cho biết, hãy dạy người đừng tạo nhân còn quả giống như ngọn thủy triều đang lớn, phải để cho nó đi xuôi chiều của nó. Sự khổ trí không thể kể mà vị La Hán cảm thấy trên đường huyền bí, có nghĩa là sự đau khổ do thiện cảm sinh ra. Vị La Hán thấy được tất cả sự đau khổ và tất cả sự phiền não của nhân loại, nhưng đồng thời người vẫn hưởng được tất cả sự an vui. Người cảm thấy ở mình một tấm lòng trắc ẩn sâu xa đối với những kẻ sống đã như chết, nghĩa là đối với đa số nhân loại không biết rằng có một mục đích xứng đáng để họ cố gắng. Thêm vào sự khổ trí đó lại có lòng thương xót, nhưng bất lực trước cảnh khổ đau do nghiệp báo mang lại, đó là hậu quả của việc làm vô lý mà ngài không thể, chúng ta phải nói rõ ràng là không dám xoa dịu. Chúng ta có thể giải thích cho nhiều người hiểu được luật nhân quả để giúp họ chịu đựng kinh nghiệm đau khổ của họ một cách tốt đẹp nhất, tương đối được đỡ khổ, chứ chúng ta không thể quy diệt hậu quả của hành động sai lầm của họ. Dù đối với Thiên Chúa Giáo công truyền, sự tha lỗi cũng không có nghĩa là hủy bỏ những hậu quả của tội lỗi. Trong giáo hội Anh Quốc, khi một vị linh mục được lệnh và được quyền tha tội đúng theo lời dạy của Đấng Christ được chép trong kinh Thiên Chúa Giáo cũng thế. Khi con tha tội cho kẻ nào thì tội lỗi đó sẽ được tha, và khi con buộc tội cho kẻ nào thì tội lỗi đó sẽ được giữ lại. Đây là lời giải thích của vị linh mục. Nếu kẻ phạm tội tự gây ra sai lầm thì những gì vị linh mục có quyền làm là thiết lập sự liên hệ bình thường giữa con người và Đức Thượng Đế. Nói cách khác, khi con người phạm tội đã tạo một chướng ngại vật trên bước đường tiến hóa của mình, thì vị linh mục có thể đặt người ấy theo đúng theo trào lưu tiến hóa của y. Thật ra đó là một ý tưởng tốt đẹp, nhưng có lẽ không đẹp bằng nhận định sau đây của quan điểm không thiên học. Không thể tách rời khỏi thiên liên, con người dù xa xuống địa ngục cũng vẫn là thành phần của Đức Thượng Đế. Người ta thường thấy nhiều thí sinh tốt và đúng đắn không dám giúp đỡ một người nào đó vì sự can thiệp, vì sợ can thiệp vào nghiệp quả của y. Không ai có thể thay đổi luật nhân quả, cũng như người ta không thể thay đổi luật hấp dẫn. Nếu bạn cầm trong quyển sách trong tay nó chứa thể năng của sự hấp dẫn. Nếu bạn cầm quyển sách trong tay, nó chứa thể năng của sự hấp dẫn. Lúc nào bạn không dùng năng lực giữ nó lại, nó sẽ rơi xuống ngay. Luật nhân quả cũng tác động giống như thế. nghiệp quả chưa trả cũng giống như thế năng, nó có thể bị trâu hàng ngàn năm hoặc hàng ngàn kiếp, mà đúng ngày giờ nó sẽ biểu lộ. Người ta thường cho rằng luật nhân quả rất khắc nghiệt, đó là một quan niệm sai lầm. Luật nhân quả cũng vô tư như tất cả các luật thiên nhiên nào khác trên cõi trần. Các luật thiên nhiên tác động không kể đến ý hướng tốt hay xấu. Một đứa trẻ rơi xuống hố, nó bị đau nhiều hay ít thì theo chiều sâu của sự rơi và đất dưới đáy hố mềm hay cứng. Cái không tùy thuộc một lý do đạo đức nào ở đứa trẻ, nhưng nó muốn giúp đỡ một người bạn đang lâm nguy hái một đóa hoa tặng mẹ nó, hoặc nó lao vào khoảng không vì hốt hoảng. Cũng thế, nếu một người nắm một thanh sắt nóng, có lẽ vì y sợ ngã vào kẻ khác, hoặc trái lại y cầm lấy để đánh một người. Trong trường hợp này và trường hợp kia, vết phỏng ở tay y đều giống hệt nhau. Đó là cách tác động của luật nhân quả tại cõi trần, nhưng trên cõi hạ thiên thì sự cố ý rất đáng kể, vì tư tưởng quy định tính tình của chúng ta trong tương lai. Phải đừng bao giờ tránh né việc giúp đỡ kẻ khác khi chúng ta có phương tiện. Dù hết sức cố gắng, nếu bạn vẫn thất bại, bạn có thể tự nhủ rằng nghiệp quả của y không cho phép giúp được, hoặc nghiệp quả của tôi không cho tôi được hân hạnh giúp y nữa, mà chỉ đến thế thôi. Làm việc cho kẻ khác, đó mới là vấn đề chính. Sự làm việc sẽ tạo nên khoáng trương và tích lũy. Hướng dẫn một người vào hội thông thiên học, y có thể hướng dẫn thêm 10 người khác, và mỗi người trong nhóm đó là dẫn dắt thêm 10 người nữa. Hậu quả của nghiệp báo và các bậc thiền giả cũng không dám so dịu, còn có thể hiểu theo một ý nghĩa nữa. Dù cho một đại chân tiên diệt trừ được một tai họa hiển nhiên nào đó như sự nghèo khổ chẳng hạn, hành động của ngài thật sự không phải là việc làm tốt đẹp, mà chỉ là hành động chống lại luật của Thượng Đế. Tôi không muốn nói tai họa đó là do ý muốn của đấng tối cao, cho rằng cơ trời gồm có sự đau khổ cần thiết do Đức Thượng Đế tạo ra là một quan niệm phạm thượng. Có người thường hay vi phạm những điều cấm kỵ một cách rõ rệt. Sự đau khổ không có nguồn gốc nào khác hơn. Có lẽ mỗi người đều gặp sự đau khổ. Chúng tôi tin rằng không ai luôn luôn đều có thể chọn điều tốt đẹp mà chẳng hề sai lầm. Nhưng bao giờ sự đau khổ cũng đem cho chúng ta về đường ngay nẻo thẳng khi chúng ta không chịu học hỏi theo con đường nào khác hơn. Như thế sau cùng chắc chắn luật thiên nhiên sẽ đưa chúng ta đến sự toàn phúc vô cùng của cõi Niết Bàn. Con vừa đã đến mục đích của con đường công khai, nghĩa là lúc con bỏ thân Bồ Tát đi vào trạng thái vinh quang của Dhammakaya, tức là quên mất thế gian và nhân loại. Con đường bí mật cũng dẫn dắt đến sự toàn phúc của cõi đại Niết Bàn. Nhưng sau khi đã trải qua vô số Kapas, sau bao lần được cảnh Niết Bàn và không nhận lãnh vì lòng từ bi vô lượng đối với chúng sinh vô minh, nhưng người ta nói rằng kẻ nhận lãnh sau cùng sẽ có quả vị cao nhất. Samyasobuddha, tức Đức Thầy trọn lành, đã bỏ chân ngã để cứu vớt chúng sinh trên thế gian bằng cách dừng lại ở ngưỡng cửa Niết Bàn, trạng thái tinh khiết. Chúng ta đã đề cập đến ba thứ đạo phục và thấy rằng không có cảm thức ích kỷ nào có thể tồn tại nơi người đã chọn một trong ba thứ đạo phục đó. Các đấng Ninamakaya thích trầm mặc, cung cấp thần lực thiêng liêng cho những kho dự trữ để các vị chân tiên ban phúc cho thế giới chúng ta. Có chừng 5 hoặc 60 chức vị mà các đấng này có thể lựa chọn. Vậy Niyamanakaya giữ các hạt nguyên tử trường tồn của các ngài, và tôi nghĩ rằng nếu các ngài xét thấy tốt đẹp, ngài sẽ cung cấp cho một trong các nơi cần dùng ấy nếu ở đó thiếu. Nhưng điều của Đức Bồ Tát cũng bị khiếm khuyết mỗi khi có giống dân chánh ra đời. Nhưng nếu vị đã được chỉ định để làm việc trong một tương lai xa xôi hơn và đã được chuẩn bị ngay từ bây giờ, trong lúc Đức Phật của chúng ta giáng lâm, nhiều vị đã đắc quả La Hán còn ở lại như một đấng Niyamanakaya theo giáo lý của ngài. Tất cả những chức vụ này đều phải được thi hành, và những vị đã từ bỏ cõi Niết Bàn chỉ đảm nhận một cách tự do công việc mà chúng ta xem như không được trong sạch. Đối với một vị chân tiên, nếu chúng ta có thể nói được thiếu mất một sự an vui cũng không đáng kể bao nhiêu so với công việc của ngài trên cõi Niết Bàn, sẽ có hiệu quả các triệu lần nhiều hơn công việc được hoàn thành dưới thế gian. Tuy nhiên phải có người thi hành nhiệm vụ thấp kém đó dưới thế gian. Trong thiên cơ, công việc nhỏ mọn nhất cũng cần thiết như công việc vĩ đại nhất chẳng hạn. Vô dầu mỡ một đầu máy xe lửa cũng cần thiết như cho nó chạy vậy. Thân Bồ Tát được đề cập ở đây là thân của tất cả những vị tình nguyện ở lại trần cõi trần để giúp đỡ nhân loại, chứ không phải thân của những vị chân tiên rất hiếm mà sau này sẽ trở thành những vị Phật. Dừng lại trước ngưỡng cửa của Niết Bàn có nghĩa là không lên cõi Niết Bàn bằng cách rời bỏ hoàn toàn các cõi thấp, như nhiều vị đã làm và như Đức Phật cũng có thể làm nếu là ngài muốn. Vậy nào từ chối không lên cõi Niết Bàn như thế vẫn ý thức được đầy đủ các cõi cao siêu, đồng thời vẫn ban ý thức được tại cõi trần và do đó có thể hành động hữu hiệu trên bất cứ cõi nào. Người ta nói rằng ở trình độ của ngài, Đức Phật không còn bị lệ thuộc thế dương hệ này nữa, và ngài có thể đến tất cả hành tinh thuộc hệ thống ấy, cũng như vài người trong chúng ta có thể đến một hành tinh khác. Tuy nhiên đối với chính ngài vẫn có một giới hạn, vì ngài cũng chưa đi vào tâm thức của Đức Thượng Đế được. Tôi không biết mặt trời có phải là thành phần thực phẩm duy tâm thức của ngài không. Một hôm Đức Subba Rao nói rằng mặt trời là một trung tâm của sự sống mãnh liệt và mà chính một vị đế quân có thể vào đó vẫn khó khăn. Nhưng như chúng ta có thể đi đến cội bồ đề ở mọi nơi trên dải địa cầu của chúng ta, lúc ấy tâm thức niết bàn đã bao trùm toàn thể thế duyên hệ. Khi đến đạo lần thứ tư giống như một tia chớp của sự sống lại của niết bàn chứ không phải là tâm thức niết bàn trọn vẹn, như thế chỉ là đi vào vùng thấp của cõi niết bàn và phải vươn lên từ cái này đến cảnh khác cho đến lúc đạt được tâm thức của cõi ấy hoàn toàn. Về Đức Phật, người ta nói rằng Ngài đã đạt đến cõi đại niết bàn. Điều này khiến cho chúng ta nghĩ rằng cõi niết bàn có thể gồm nhiều trình độ các cảnh của cõi amit niết bàn. Cái đó là hai cõi tùy thuộc giải hình thân chúng ta còn cao hơn nữa, đó là cõi đại và cõi đại niết bàn. Bây giờ con đã biết rõ về hai con đường. Hỡi con người đầy lòng thành khẩn, đến một ngày kia khi con đã đi đến cuối con đường và qua khỏi bảy cửa, con sẽ phải chọn lấy một tâm trí con đã sáng suốt. Con không còn bị bối rối trong những ảo tưởng gì, con đã biết tất cả. Chân lý đã tự phát hiện và nghiêm nghị nhìn ngay mặt con. Nó nói, vì thương chính mình mà nhận quả an nghỉ và giải thoát ngọt dịu. Nhưng quả của bổn phận lâu dài và cay đắng có sự từ bỏ vì thương kẻ khác, vì tình thương anh em đồng loại đau khổ còn ngọt ngào hơn nữa. Vì Bồ Tát đã chiến thắng nên nắm phần thưởng trong tay, nhưng vì lòng từ bi vô lượng nên nói, vì lòng thương người tôi xin nhường phần thưởng to tát này lại. Ngài đã làm đại nguyện từ bỏ. Ngài là một đấng cứu thế. Con hãy xem mục đích của chân phúc và con đường đau khổ xoa dịu vợi ở chốn thâm thẳm kia. Con có thể chọn một trong hai con đường. Hỏi kẻ chí nguyện chịu buồn thảm trong những chu kỳ sắp tới. Umvarapanihum, sự từ bỏ lớn lao là không làm công việc cao cả sau khi đã biết nó, để làm một công việc thấp kém nhưng cũng rất cần thiết. Sự từ bỏ những ham muốn của phàm ngã là sự từ bỏ thuộc loại vô cùng thấp kém hơn nữa.